Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Mối liên hệ với Hội Thánh với bài 21 Sống với Hội Thánh phần 3 Khi nhiều người. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 12, từ câu 12 đến câu 14 như sau. Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như cách các chi thể của thân có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Vì chân chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-rét, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép bắp têm chung một thánh linh, để hiệp làm một thân. Và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Lời Chúa dạy, Hội Thánh là thân thể Chúa. Mỗi chúng ta là chi thể của một thân, mà Chúa là đầu. Thân thể mạnh khỏe là thân thể có các chi thể hoạt động cách đồng bộ, nhịp nhàng. Nếu một bộ phận nào của cơ thể bị bệnh, thì căn bệnh rất dễ lây lan tới các chi thể khác, dẫn đến cả thân thể bị bệnh hoặc thương tật. Hôm nay chúng ta cùng nhau suy ngẫm đến một số căn bệnh thường gặp trong Hội Thánh để nhìn lại mình, thử tự chẩn đoán cho chính mình xem có bệnh chăng trong một số trường hợp điển hình sau đây. Trường hợp thứ nhất, khi nhiều người yên lặng, Hội Thánh như xác không hồn. Có thể Hội Thánh rất đông tín hữu, có thể Hội Thánh có rất nhiều buổi nhóm khác nhau. Có thể Hội Thánh có ban hát rất tuyệt vời. Có thể Hội Thánh có nhiều ban ngành sinh hoạt đều đặn. Nhưng mỗi người đến nhóm lại, rồi về. Ai riêng phần nấy, mỗi người làm xong nhiệm vụ của riêng mình. Ai nhóm lại thì nhóm. Ai được phân công làm gì thì làm. Ai hát thì hát. Ai được bầu vào ban hướng dẫn thì lo. Ai ra khỏi ban hướng dẫn thì coi như hết nhiệm vụ. Dường như mỗi người vẫn hoạt động, nhưng tất cả cứ âm thầm, im hơi, lặng tiếng. Yên lặng không phải là không nói chuyện với nhau, nhưng mọi câu chuyện chỉ là trời trăng mây nước, kim cổ đông tây. Còn công việc Chúa, công việc chung của Hội Thánh, công việc rao truyền tin mừng, mối quan tâm tới nhau, thì dường như không hề có ai lên tiếng. Khi nhiều người yên lặng như vậy, thì Hội Thánh chẳng khác nào một cái xác không hồn. Ngày qua ngày, có tiếng sống mà là chết. Xin mỗi người hãy thử tự chẩn đoán bệnh cho chính mình. Tôi có đang yên lặng như vậy chăng? Tôi có phải là người không khi nào lên tiếng đáp lời trước công việc chung của Hội Thánh Chúa hay không? Trường hợp thứ hai, khi nhiều người đứng bên lề, Hội Thánh như là khách lạ. Có thể Hội Thánh có những chương trình kế hoạch thật sinh động, thăm viếng tích cực, chăm sóc tận tình, ra đi chứng đạo không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, thì ở đâu cũng chỉ xuất hiện duy nhất có một nhóm người cố định, ít ỏi, đang vật lộn với công việc ngập đầu. Những người này hết sức hăng say, hết lòng cho Chúa, nhưng họ cũng thật cô đơn vì mình chỉ là thiểu số giữa một tập thể Hội Thánh đông người. Những con số thống kê cho thấy, trong phần lớn các Hội Thánh thường chỉ có 20% số người làm việc, còn có đến 80% hoặc hơn thế nữa là những tín hữu đứng bên lề, có mặt hàng tuần nhưng chẳng màng chi đến việc hưởng ứng các chương trình kế hoạch của Hội Thánh. Ai kêu gọi thì cứ kêu gọi, ai hưởng ứng thì tùy lòng hưởng ứng, Còn tôi xin cho hai chữ bình an. Xin làm người ngoài cuộc, xin làm kẻ đứng bên lề. Cả hội thánh đông người, nhưng tất cả như là những người không quen biết. Người trong cuộc và người bên lề thấy nhau hàng tuần nhưng không thể gặp nhau. Khi nhiều người đứng bên lề, hội thánh sẽ như là khách lạ. Hãy nhìn lại mình xem, tôi đang đứng vị trí nào trong sinh hoạt chung của hội thánh? Tôi có đang hòa nhập với mọi người để trách nhiệm cùng sẻ chia, mệt cùng mệt, vui cùng vui, nặng nề cùng gánh vác, công việc cùng lo toan, trong mối liên hệ mật thiết của một thân hay không? Hay tôi là kẻ đứng bên lề? Trường hợp thứ ba, khi nhiều người dừng bước, hội thánh đi lùi. Có thể hội thánh chúng ta lại rơi vào căn bệnh hình thức chủ nghĩa, chỉ đo lường sự thành công hay thất bại dựa trên con số, dựa trên sự sôi nổi của bề ngoài, dựa trên tiếng tăm do con người đánh giá hay chăng? Những người sống như vậy thường giống như một hàng thử biểu, lên xuống theo thời tiết. Ai khen ngợi thì thích thú, mạnh mẽ, sốt sắng. Nhưng khi có ai góp ý, nêu lên những khuyết điểm để rút kinh nghiệm cho lần sau, thì lại giận hờn và muốn bỏ cuộc. Khi thực hiện chương trình hoặc kế hoạch mà thấy suôn sẻ, thì nhiệt tình, năng nổ, sôi nổi. Nhưng nếu chương trình không thành công theo như mong muốn của mình, thì lại buông xuôi. Khi trong lòng cảm thấy vui thì nhập cuộc, còn lúc tâm trạng buồn thì thu mình vào trong vỏ ốc. Coi chừng chúng ta đang làm việc Chúa, nhưng lại chỉ thấy cái tôi. Chính vì nghĩ rằng tôi làm, nên tôi hãnh diện khi thành công, và tôi thất vọng, buồn chán khi thất bại. Sự tể trị của Chúa ở đâu? Tinh thần thuận phục ở đâu? Tôi làm, nhưng lại làm theo cảm tính, chứ không phải tôi làm theo sự hướng dẫn của Chúa. Tôi mong mọi chuyện đi theo chiều hướng của tôi, chứ không phải theo ý định của Đức Chúa Trời. Khi có nhiều người chán nản dừng bước, thì sẽ dẫn đến tất cả dừng bước, và hậu quả là hội thánh đi lùi. Vì không ai dừng bước mà có thể đứng yên trước sự chuyển động không ngừng của thân thể Chúa cả. Đứng lại chính là thụt lùi. Một vận động viên đang chạy thì cứ phải chạy liên tục, dù có gặp chướng ngại vật cũng không lùi bước. Một người làm ruộng thì phải chăm sóc cho đến ngày thu hoạch. Dù có sâu bệnh, thiên tai thì vẫn cố sức giữ gìn, nâng niu từng ngọn lúa. Người võ sĩ trên đấu trường, dù gặp đối thủ mạnh cũng vẫn hết sức chiến đấu. Còn tôi thì sao? Phải chăng tôi đã đánh mất lòng sốt sắng ban đầu vì một nguyên nhân nào đó? Phải chăng tôi đọc kinh thánh cũng nhiều nhưng lại quên mất lời dạy hãy trung tín cho đến chết, nên đã dừng bước từ bao giờ? Cần nhớ, tinh thần tiêu cực rất dễ lây lan. Một số người dừng bước có thể kéo theo một số đông người đứng lại. Hãy lắng nghe tiếng Chúa kêu gọi: ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 14. Hãy đứng dậy và tiếp bước linh trình với Chúa và với anh em trong hội thánh. Trường hợp thứ tư, khi nhiều người nói không, hội thánh mất phước. Nhiều người đến với hội thánh chỉ muốn tìm hai chữ bình an, chỉ mong yên thân trong sự nhóm lại. Họ bực mình vì hội thánh cứ kêu gọi liên hồi, hết dâng tiền đến xin cầu nguyện, hết thăm viếng lại tiếp tục ra đi làm chứng, hết tập hát lại bồi linh. Họ cứ thắc mắc không hiểu tại sao hội thánh không hưởng nhàn một chút, với thành quả hiện tại cũng đã tốt lắm rồi. Chẳng lẽ lại phản ứng bằng cách bỏ nhóm, Chúa phạt làm sao? Thôi thì nói không và từ chối với tất cả. Không chỉ mình nói không, nhưng hễ cứ có dịp tiện là tâm tình với người này rù rì với người nọ. Để những tiếng không hay thái độ từ chối nhẹ nhàng được nhiều người hưởng ứng cho giống mình. Đáng buồn thay, khi nhiều người nói không thì hội thánh mất phước. Chúng ta chỉ có thể nhận lãnh khi bằng lòng ban cho, chỉ có thể hưởng phước khi sẵn sàng phục vụ, chỉ có thể vui mừng khi chấp nhận hy sinh. Hội thánh đang cần bàn tay, khối óc của từng người. Chúa cũng đang kêu gọi mỗi chúng ta: xin mỗi người hãy nhìn lại xem tôi có nói không trước những lời kêu gọi của hội thánh chăng? Chẳng phải nói không bằng lời, nhưng khi im lặng cách tiêu cực thì cũng chẳng khác nào đang nói không vậy. Xin hãy xét lại mình. đừng để hội thánh mất phước vì sự cứng lòng của một số người luôn nói không trước mọi nhu cầu của công việc Chúa. Trường hợp thứ năm, khi nhiều người đứng dậy, hội thánh là cơ thể sống. Dù chỉ là tạo vật của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã ban cho chúng ta một đặc ân vô cùng lớn lao. Ấy là chúng ta được dự phần vào chương trình của Chúa trên đất. Ngài luôn mong mỏi hoàn thành ý định của Ngài qua con người, một đặc ân mà cả thiên sứ cũng không có được. Vậy sao chúng ta có thể thờ ơ yên lặng, chối từ? Hội thánh của Chúa là một cơ thể sống và tăng trưởng không ngừng khi tất cả chúng ta đều đứng dậy để chung sức, chung lòng, cùng nhau gánh vác công việc nhà Chúa, thì gánh nặng dù nặng đến đâu cũng trở nên nhẹ nhàng vì mỗi người một tay. Nhu cầu có to tát đến đâu cũng trở nên không đáng kể vì mọi người cùng đóng góp. Trở ngại có lớn đến đâu cũng dễ dàng vượt qua vì nhiều người cùng tháo gỡ. Khi chúng ta đồng lòng, thì dù chúng ta chỉ là một tập thể nhỏ đôi ba người, Chúa cũng hứa rằng có Ngài ở giữa. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18 câu 20, sức mạnh thiên thượng sẽ bao phủ những con người yếu đuối như chúng ta để tiến bước mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Hội thánh sẽ cất cánh bay cao như chim ưng. Ai nấy cùng nhau, càng đi tới sức lực cứ lần lần thêm. Đường tới Sion thuộc linh ngày càng thu ngắn. Đây là khía cạnh tích cực. Đây chính là hết lòng sống với hội thánh. Khi nhiều người cùng đứng dậy, hội thánh sẽ trở nên sống động trong tay Chúa. Xin đừng ai yên lặng hay đứng bên lề, hoặc dừng bước hay nói không một cách phũ phàng. Nhưng mỗi người cùng nắm tay nhau, chung sức lo công việc Chúa, để rồi tất cả chúng ta cùng vui với Chúa trong ngày được gặp Ngài, để nghe Ngài phán: hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Đối với Chúa, không khi nào là quá trễ cả. Chúa đang chờ, và hội thánh cũng đang chờ. Nào, bạn và tôi, chúng ta hãy cùng đứng dậy và bắt đầu góp phần sống với hội thánh, hết lòng. Để qua mỗi chúng ta và qua hội thánh Chúa, đồng bào chúng ta sẽ có nhiều người được cứu.
Khai thường cha ba nơi nơi phục hưng, mặc lấy chính Chúa bước đi với Ngài, còn tất cả ước muốn lòng con khát khao cho một người biết Chúa, mọi nơi tỏ soi vinh quang Ngài sẽ không còn khóc hay buồn đau, cùng dâng tiếng hát chúng con hiệp một, nguyện thần linh Chúa hãy đến viếng thăm dân tộc con, phô cầm Ngài chiếu sáng khắp mọi nơi, người người nhân viên khai thường cha ba.